chưa khẳng định có nạn nhân người Việt nào trong vụ thảm sát ở Nice. Vụ lái xe tải lao vào đám đông ở Nice trong ngày Quốc khánh Pháp làm 84 người chết vẫn đang gây bàng hoàng cho nước này và thế giới. Ông Phạm Cao Phong, một phóng viên tự do người Việt có nhà ở Nice song hiện đang có mặt ở Paris, nói với VOA rằng cho đến 12 giờ trưa ngày 15 tháng 7 giờ địa phương, chưa có thông tin chính thức từ nhà chức trách là có nạn nhân người Việt nào hay không. Đã sống ở Pháp 20 năm, ông Phong cho biết cảnh sát Nice và các lực lượng khác đang điều tra vụ việc và họ hết sức cẩn thận trong việc xác định danh tính các nạn nhân, ông nói.
Cảnh sát thì muốn làm cái gì nữa, thông báo rằng rất là chính xác. Hiện nay thì chúng tôi không biết chính xác là có những người Việt Nam nào có bị thương hoặc là bị chết trong cuộc thảm sát này.
Trong những thông báo ban đầu, nhà chức trách cho biết có hai người Mỹ và một người Nga thiệt mạng. Hàng năm có rất nhiều người nước ngoài đến Nice trong số 4 triệu du khách thăm thành phố này. Phóng viên tự do Cao Phong cho hay ưu tiên lúc này là được dành cho việc cứu chữa những người bị thương.
Tình huống bây giờ là tất cả mọi người đang kêu gọi quyên góp máu để mà giúp đỡ những nạn nhân. Thì cái công việc cấp cứu bây giờ là cái công việc quan trọng nhất để mà cấp cứu, có thể là còn 18 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Ông Phong nhận định có thể những kẻ khủng bố đã thất bại trong việc phá hoại giải vô địch bóng đá châu Âu vừa qua nên đã chuyển sang nhắm vào tấn công các mục tiêu mềm. Về cảm xúc của người Pháp cũng như người Việt đang sinh sống ở Pháp sau vụ lao xe có tính chất khủng bố này, ông Phong mô tả đó là sự phẫn uất và khinh bỉ dành cho thủ phạm và những kẻ đứng sau. Một tin khác liên quan đến Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp hôm 15 tháng 7 để biểu quyết về tư cách đại biểu Quốc hội của 496 người trúng cử trong kỳ bầu cử hồi tháng 5. Hội đồng đã không công nhận ông Trịnh Xuân Thanh đủ tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Thanh, nguyên là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, là người duy nhất bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Trịnh Xuân Thanh đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử tại tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, trong hơn một tháng trở lại đây, dư luận xã hội và báo chí đã phanh phui ra nhiều sai phạm của ông khi ông nắm các vị trí khác nhau trong hệ thống nhà nước, tạo ra sức ép dẫn đến việc ông phải chủ động không tái ứng cử chức Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và nay là bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Theo thể lệ Quốc hội và luật bầu cử Việt Nam, người ứng cử phải qua một quy trình sàng lọc nhiều tầng nấc trước khi trở thành ứng cử viên chính thức. Việc ông Trịnh Xuân Thanh là người có nhiều vấn đề như gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng khi còn điều hành doanh nghiệp nhà nước hay có những biểu hiện xấu về tư cách song vẫn lọt qua đã làm nhiều người đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của quy trình. Đại biểu Quốc hội khóa 13 ông Dương Trung Quốc giải thích với VOA về điều này.
Bởi vì cái thực ra người dân có được tham dự đến đâu trong quy trình đó, chủ yếu là cái bộ máy, trong đó có bộ máy của Đảng, của chính quyền, của Quốc hội v.v. Cho nên đúng cái quan điểm của tôi cũng là qua cái việc này nó bộc lộ rất nhiều cái hở. Thậm chí tôi nói là những vấn đề còn quan trọng hơn thế nữa, thí dụ như là cái việc mà ông là một cái vốn là một cái quan chức của một cái bộ ở trung ương mà được giới thiệu để tham gia vào trong cái lãnh đạo địa phương như là cái sự luân chuyển cán bộ. Thì đến lúc này người ta mới phát hiện ra khi các cơ quan của Đảng vào cuộc, phát hiện ông này không nằm trong cái diện luân chuyển.
Vụ ông Trịnh Xuân Thanh cũng làm nhiều người nêu ra chất vấn trên mạng xã hội rằng tại sao một nhân vật như ông đã được công nhận là ứng cử viên hồi tháng 5, trong khi những người tự ứng cử độc lập có tư cách và thành tích công việc tốt hơn lại không lọt qua các vòng của quy trình. Đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra cái nhìn của người trong cuộc như sau.
Tôi đã phát biểu trên nhiều diễn đàn rằng cái điều đó nó thể hiện cái sự cứng nhắc ở trong cái thể lệ bầu cử. Bởi vì là Quốc hội cứ muốn xây dựng một cái cơ cấu nó được gọi là hợp lý và cơ cấu quá cứng, thì có lẽ không qua cái sự việc này thì chắc trong thời gian tới thì cũng phải nhìn nhận lại cái thể lệ bầu cử cho nó bảo đảm cái tính dân chủ, hay nói cách khác là bảo đảm được chất lượng trong sự lựa chọn của cử tri.
Sự kiện Hội đồng Bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh cũng được dư luận xã hội nhìn nhận như một kết quả quan trọng của sức ép mạnh mẽ từ dư luận và mạng xã hội.